chương trình đọc truyện trên radio.
Thưa quý vị và các bạn, nhờ báo chí, danh tiếng Thạch Sơn nổi như cồn cùng với mô hình trang trại của hắn. Nhưng cũng chính trong thời gian này, Sơn bắt đầu lún sâu vào tội lỗi với những phi vụ buôn bán, vận chuyển ma túy chót lọt, cũng là khi hắn phải thường xuyên đối đầu với kẻ gian đột nhập. Hai tên nghiện làm liều đã bị Sơn và Tân hạ gục. Vụ giết người ấy không hề để lại dấu vết nào. Sơn nhận con của một người hành khuất về trang trại làm em kết nghĩa và trở nên thân tình, cùng nhau bảo vệ trang trại trước nhiều kẻ gian muốn xâm phạm. Cùng lúc đó, Sơn lại phát hiện một băng nhóm buôn bán ma túy khác đang trú ngụ cùng trong rừng này, mà cầm đầu chính là Huy Philip. Bây giờ là diễn biến tiếp theo tiểu thuyết đối cực của tác giả Trần Đức Tĩnh. Mời các bạn nghe giọng đọc Thu Loan.
Tôi bị con chăn ngoạm cho một cái, ngập đến nửa người. Hàm răng của nó như những cái ngạnh sắc, nên chẳng thể làm cách nào rụt lại được nữa. Hai chân tôi cố vẫy đạp, nhưng vô ích. Thân thể tôi cứ từ từ tiến qua cuống họng nó. Khi tôi đã nằm gọn trong bụng chăn rồi, thì chẳng biết gì nữa. Ở trong đấy kín và không có không khí, nên tôi phải nhịn thở. Lúc đấy tôi chợt nghĩ ra, con chăn đã bị đứt làm đôi. Tôi cố co chân lại để đạp trôi về phía trước, nhưng có cảm giác mình đang vướng phải một đống mỡ mùng nhùng. Một lúc bỗng thấy mũi mình thở được, mở mắt ra có ánh sáng chiếu vào làm chói lòe. Sau đó tôi chui tọt khỏi bụng con chăn, nhưng tôi không biết mình đang ở đâu. Khắp cơ thể tôi bị bao phủ một lớp dịch nhờn nhờn, rất khó chịu vì chất dịch tiêu hóa của con chăn cắn xé khắp da thịt. Tôi chúi ngay vào đống cỏ khô bên cạnh đó, cũng bớt đi phần nào. Quay lại phía sau, tôi nhìn xác con chăn đang quằn quại, toàn thân nó gồng lên, xoắn tít như lò xo. Nhưng quái lạ, bụng nó vẫn phình to tướng như có một cái chum nằm ở bên trong. Rồi tiếp theo, có một túm đen xì bắt đầu thỏi ra. Dường như con chăn đã đuối sức lắm rồi. Tôi tiến lại gần thêm chút nữa, thì nhìn thấy rõ đấy là một cái đầu người. Tôi tự hỏi, ai đang nằm bên trong này nhỉ? Câu trả lời duy nhất lúc ấy là cầm lấy túm tóc bê bết kia mà giật ra. Ôi, hóa ra là gã mặt bẹt, cũng bị chăn nuốt vào bụng. Ở bên cạnh đó, có một cái hốc đá đọng nước trong vắt. Chúng tôi nhảy cả người xuống đấy kỳ cọ một hồi lâu mới sạch hết chất nhờn bám trên người. Nhưng khi sực nhớ ra, trong tay cả hai người không còn loại khí giới nào hết. Không phải đợi lâu, tôi sực lóe lên một ý nghĩ. Chúng ta hãy quay lại theo vệt máu, chắc chắn sẽ tìm thấy tất cả. Và đúng như dự kiến của tôi, đi được một đoạn ngắn thì thấy thanh kiếm nằm chỏng chơ trên đám lá khô. Đi thêm một quãng xa nữa thì nhìn thấy một đống máu loang lổ ngay bên dưới những cành cây gãy. Cây đại đao của tôi bị mắc kẹt vào kẽ của thớ gỗ, lưỡi dao sáng quắc chìa ra lấp lánh dưới nắng. Khúc đuôi còn lại của con chăn duỗi thẳng đờ như một cái rùi vĩ đại. Gã mặt bẹt cầm kiếm chém liên tiếp vào thân cây, mảnh gỗ đứt rời và thanh đại đao rơi xuống nền đất. Đói bụng quá, chúng tôi đành phải chặt lấy một khúc đuôi chăn, rồi mang đi nơi khác, tìm hòn đá cuội, đánh lửa, nướng. Chiều hôm ấy chúng tôi lại thất thểu vác khí giới đi. Chúng tôi cứ đi thẳng theo hướng máu của con chăn vẽ. Rụt xuống thung lũng, rồi lại leo lên sườn núi. Ban ngày, đi đến tối, lại phải tìm chỗ ngủ. Chúng tôi mải miết đi, hết ngày này lại sang ngày khác, tháng khác. Đến bây giờ tôi chẳng nhớ nổi mình đã đi bao nhiêu ngày tháng nữa. Tôi chỉ có thể nhớ rằng gặp cái gì cũng bỏ vào mồm ăn. Phải nói thật là trong lúc ấy chúng tôi rất đói. Hàng tháng trời chỉ nhét lá cây vào bụng, thiếu chất đạm nên da rẻ bùng beo, tóc xõa rũ rượi, hai hàm răng vêu vao như quỷ. Nghĩ đến chất máu tươi mà thèm giò nước dãi. Đúng hôm chúng tôi đang vượt qua đồng cỏ lớn thì gặp một ả dê cái đang dẫn theo hai chú dê non. Phía đằng xa có thêm một gã dê cụ cùng mấy cô nàng vẫn mải mê gặm cỏ. Nghe tiếng động, ả dê cái ngẩng đầu lên kêu be be, khiến gã dê cụ chồm lên lao thẳng về hướng chúng tôi đứng. Khi chỉ còn cách chừng 3 mét, gã dê cụ dừng lại. Ả dê cái tranh thủ thời cơ dẫn đàn con của mình chạy trốn. Gã mặt bẹt tiến lên, dùng kiếm đâm thẳng vào đầu dê cụ. Mũi kiếm vừa đến nơi, liền bị cặp sừng nhọn hoắt, hất văng sang một phía. Gã mặt bẹt mất kiếm, đứng trơ trọi, liền bị cặp sừng nhọn, văng từ dưới lên, toạc cả mảng ra. Sau cú đánh, gã dê cụ định bỏ chạy, nhưng nó lại nghĩ cần quay lại để chiến đấu bảo vệ đàn. Đến lúc này, nó không tấn công đối phương bằng chiêu thức cũ nữa. Với cặp sừng nhọn, nó giương ra, lao thẳng vào chỗ tôi đứng. Tôi biết trước là nếu dùng đại đao đối đầu với nó, chắc sẽ thất bại như gã mặt bẹt. Không chần chừ, xoay cán đao, tôi lao vút lên, bay qua đầu. Gã dê cụ húc trượt nên quay ngoắt lại, làm cho cát dưới chân bị xới tung tóe. Tiếp sang lần húc thứ hai cũng thế. Trong lần này, tôi đang đứng lưỡng tấn nên chỉ kịp tảo bộ, cước, xoay người lại nên chỉ bị húc sượt qua mạng sườn. Đôi bên quần thảo suốt năm hiệp liền một lúc khiến cho cát bụi bay mù mịt cả một khoảng. Lần thứ sáu, cả đôi bên cùng thấm mệt. Nhưng mắt tôi không rời hành động của đối phương một chớp. Gã dê cụ đứng lại, thở một lát, rồi lấy đà húc tiếp. Do chúng tôi đang say máu nên chẳng hề để ý đến gã mặt bẹt. Trong lần đấy, tôi vẫn xác định tốt mục tiêu gã dê cụ sẽ tấn công. Có một tình huống mà gã dê cụ không bao giờ ngờ tới. Vừa tiến chừng khoảng chục bước chân thì nó bị ngay một nắm cát ném thẳng vào giữa mặt. Bị cát chui đầy vào hai hốc mắt nên chẳng nhìn thấy gì. Trời đất bỗng tối sầm. Muốn tiến cũng không được, lui cũng chẳng xong. Nên tôi chỉ việc lia một đường đao ngang qua làm hai cẳng chân sau rụng rời. Thừa thắng, gã mặt bẹt khập khiễng nhảy vào chém thêm cho một nhát, lia đầu khỏi cổ. Chúng ta nổi lửa, nướng thịt đánh chén ngay tại đây nhé. Gã mặt bẹt nói. Xong rồi, chúng tôi chất cỏ khô thành một đống lớn, nổi lửa lên. Ngọn lửa cháy bùng bùng, khói bốc cao ngút trời. Bầy chim kiếm ăn trên đồng cỏ bay tán loạn. Khoảng nửa tiếng sau, đám cháy lụi dần. Đống than rực hồng. Chúng tôi ném xác dê cụ vào chính giữa, đợi chín, lôi ra, xé thịt, ăn no nê. Suốt cả hành trình dài chưa có thời gian nghỉ ngơi, và lại vì vết thương trên người, gã mặt bẹt chưa thể tiếp tục đi thêm được. Nhân thể bắt được con dê, chúng tôi bảo nhau nghỉ lại sức, bồi bổ sức khỏe, rồi hãy lên đường. Sẵn khí giới trong tay, chúng tôi chặt cây, dựng thành một túp lều nhỏ. Dạo ấy đúng vào mùa mưa, vừa mới dựng lều xong, thì cơn mưa ùn ùn kéo đến. Trận mưa giả dích suốt 3 ngày không ngớt. Trong 3 ngày đó, chúng tôi gặm thịt chán, rồi cứ việc cuộn tròn trong đống cỏ khô mà ngủ. Sang ngày thứ tư, trời bắt đầu ửng sáng, trên cánh đồng chồi cỏ thi nhau mọc, những giọt nước vẫn còn đọng trên lá, lấp lánh như những hạt ngọc. Vừa sửa soạn khí giới chuẩn bị tiến bước, thì xuất hiện một bầy sói. Đêm hôm trước, tôi đã nghe được tiếng tru từ một phía xa xa. Chắc là đánh hơi thấy mùi thịt nướng nên chúng bu lại để kiếm ăn. Chiến thuật tấn công con mồi của lũ sói khác hẳn với các loài thú khác. Chúng dàn hàng ngang từ đằng xa, trông không khác mấy kiểu liên hoàn mã trong chiến đấu, có hiệp đồng hẳn hoi. Khi dàn trận xong, con nọ liếc mắt nhìn con kia, đợi đến khi con đầu đàn phát tín hiệu là tất cả cùng đồng loạt tiến lên. Chúng ta phải chuyển ra một khoảng đất rộng, tôi nói. Chẳng lẽ, gã mặt bẹt than. Lúc đấy, đàn sói đang thận trọng đến từng bước. Lùi từng bước, không được bỏ chạy. Tôi quát gã mặt bẹt. Miễn cưỡng, gã mặt bẹt cầm lăm lăm tay kiếm, lùi từng bước phía sau lưng tôi. Ra chính giữa bãi đất trống, chúng tôi dừng lại, đứng áp lưng vào nhau. Chẳng mấy chốc, đàn sói quây tròn quanh chúng tôi thành một vòng. Đã có thời gian tôi phục vụ trong hàng ngũ của tướng quân. Để phá được trận đồ này, đòi hỏi phải xử trí nhanh. Một khi vòng vây đã khép chặt, thì coi như tử địa. Tan. Gã mặt bẹt múa kiếm tiến thẳng hướng trước mặt. Tôi cũng vậy. Cả thầy bầy sói có 8 con, ước chừng mỗi con nặng chừng 40 cân, đang ở thế trận vòng tròn. Khi chúng tôi tiến về phía, bỗng chuyển ngay thành hình số 8. Hợp. Cả hai chúng tôi bỗng quay ngoắt lại phía sau, xông thẳng vào chỗ cũ, chém chết hai con sói ở chính giữa. Thế trận lại chuyển về lúc ban đầu, nhưng khuyết mất hai vị trí. Kể ra loài sói cũng tinh danh, chúng không chịu khuất phục sau cái chết của hai đồng đội. Cả bầy nối đuôi nhau thành một vòng tròn chạy bao quanh chỗ chúng tôi đứng. Tôi chợt nghĩ lũ sói đang chuẩn bị đồng loạt tấn công, kiểu chạy như vậy chẳng qua nhằm làm hoa mắt đối phương. Đúng là đều như chó. Được, ta sẽ trị cho tụi bay một bài học. Nghĩ vậy, rồi tôi hô. Ngược! Tôi cùng gã mặt bẹt nối đuôi nhau chạy theo một vòng tròn ngay bên trong bầy sói. Lũ sói mất điểm, chuẩn tấn công, nhưng vẫn theo đà chạy mãi. Bất ngờ, tôi nâng cán đại đao lia ngang một đường, lưỡi dao chém ngọt xớt. Ba con sói đã bị loại khỏi vào chiến đấu. Năm con còn lại chưa biết xoay sở tình thế ra sao, thì chúng tôi bảo nhau vác khí giới xông lên. Bầy sói tan tác, con bị chặt đầu, con thì đứt đuôi, chạy mất hút. Vừa ba ngày liền phải ăn thịt đã chán, nên chúng tôi chẳng thèm để ý đến những cái xác ấy nữa. Con sói bị cụt chân, sợ khiếp vía, rúc đầu vào bụi cỏ, nằm run lẩy bẩy, phóng uế ra cả một đống phân non thối òm. Mặc xác, chúng tôi lại cùng nhau vác khí giới lên đường. Đồng cỏ rộng mênh mông, suốt cả ngày chúng tôi cắm đầu đi mà chẳng gặp một bóng cây để trú. Khát nước quá, nhưng không có nơi nào để uống. Đang chưa biết phải làm gì, thì gặp một toán thợ săn, vác vũ khí đi ngang qua. Chúng tôi không biết toán người đó bao nhiêu tên. Trông tên nào cũng dữ tợn như quỷ đói, tóc vàng rực như màu lửa, mặt mũi lồng lá xồm xoàm, đôi mắt liếc láo, vẻ thèm khát sự xuất hiện của con mồi. Hai chiếc răng nanh chìa ra, nhọn hoắt. Cũng lúc ấy lại xuất hiện một đôi vợ chồng đang dắt nhau đi tới gần. Toán thợ săn ám hiệu tản ra thành đội hình cánh cung, đợi cho hai vợ chồng kia lọt đúng vào chính giữa, rồi đồng loạt xông ra vây chặt bốn phía. Loáng một cái, các lưỡi mác đã đâm tua tủa vào thân thể người đàn ông. Anh ta khuỵu xuống nhưng không thể ngã gục vì lưỡi mác cắm xung quanh như những chiếc cột trống. Máu đỏ phun trông giống hệt hòn non bộ xả nước trong công viên. Người vợ sợ hãi lên quỳ xuống vái lại toán thợ săn. Từ nãy chúng tôi phải nấp kín vào một bụi cây. Khi đám thợ săn bắt trói người đàn bà thì gã mặt bẹt vô ý để một cành cây khô gãy. Nghe có tiếng động ở bên cạnh làm toán thợ săn đổ dồn sự chú ý đến. Chúng phát hiện có người lạ đang rình ở trong bụi nên đồng loạt kéo đến vây kín. Chúng tôi bị bắt trói cùng với người đàn bà nọ. Người đàn ông vừa bị toán thợ săn đâm, chưa chết hẳn. Nhân thể còn chút sức lực cuối cùng, anh ta cố gượng dậy, đi lảo đảo vài bước, thì ngã vật xuống. Máu từ cuống họng tràn đầy hai mép. Toán thợ săn đến rút lưỡi mác ra rồi chặt đầu, xẻ thịt thành từng mảng mang về. Chúng tôi cùng người đàn bà bị đẩy vào một hang đá, rộng rồi chẹn kín cửa. Ở trong hang, ánh sáng chỉ lờ mờ nên khó xác định được đường đi lối lại. Càng vào sâu, mùi phân và nước tiểu bốc lên càng nồng nặc. Chỉ có ở sát cửa mới hít được chút không khí trong lành. Chắc chắn, đám người lạ ngoài kia biết đặc điểm này nên mới dám nhốt chúng tôi vào một chiếc hang rộng thế này mà không cần trói. Người đàn bà kia không còn ai nương tựa cũng đành phải bám giết cùng chúng tôi. Lúc đấy tôi đoán chị ta đau khổ lắm nhưng chẳng còn tâm trạng để mà khóc. Đố ai trong lúc đầu óc căng thẳng lại có thể yên phận ngồi khóc. Giữa cái sống và cái chết bao giờ cũng dấy lên một sức mạnh mãnh liệt. Người đàn bà ấy nói nhưng chúng tôi chẳng hiểu được câu nào. Trong bóng tối cũng không nhìn thấy ký hiệu của chị ta ra nốt. Chị ta lần trong bóng tối đi vào sâu nhưng một lúc sau cũng phải quay lại. Cả ba chúng tôi đành bất lực ngồi ở ngay cửa hang để tranh thủ hít thở luồng không khí trong lành. Và tối đến, nhìn ra bên ngoài, chúng tôi trông thấy đám người lạ kia đốt một đống lửa to. Họ nhét tất cả thức ăn vào những chiếc ống bươn tươi, rồi ném vào đó nướng. Ở bên ngoài, đám người kia chia nhau ăn uống no nê. Còn trong hang, chúng tôi phải chịu đói cồn cào. Cùng lúc đó, thân thể người đàn bà run lập cập, từng hồi. Hóa ra, chị ta khóc mà không phát ra thành lời. Công ty của chúng tôi chuyên môi giới, mua và bán những ngôi nhà nhỏ. Không phải là chúng tôi không đủ khả năng mua cả một khu đất rộng, mà phân tán ra thành nhiều điểm nhỏ để dễ dàng len lỏi hoạt động. Sau chiến dịch truy quét tội phạm, các băng nhóm phải co mình vào an ổ như gấu ngủ đông. Nhân thời cơ yên ắng, chúng tôi tranh thủ đánh một chuyến hàng về thành phố tập kết. Đúng trong thời gian ấy, lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy xuất hiện. Trung úy Hưng. Dĩ nhiên, trong tay Trung úy Hưng không thiếu gì những bộ hồ sơ lý lịch của kẻ tình nghi. Ngược lại, để che giấu được hoạt động của mình, chúng tôi cũng cần phải có kế hoạch thật tinh vi. Nhờ có Khánh mà chúng tôi nắm khá rõ hoạt động của bọn Huy Philip và bắt mối vào đường dây chế biến thuốc phiện. Đồng thời, chúng tôi cũng phải khẩn trương củng cố thanh thế của mình. Tôi đã có cậu bé là người kề vai sát cánh, và lại chỉ có cậu bé mới có khả năng móc nối với giới trẻ được. Thằng Tân có kinh nghiệm, phải quay về trang trại quản lý. Quả thực, kiếm được đồng tiền không hề dễ. Nếu bạn không hề dính dáng đến nó, thì chẳng ai thèm dòm ngó. Một khi đã cầm tiền trong tay, thì ối kẻ đánh hơi thấy. Không hiểu tiền có mùi vị như thế nào, mà bọn nhặng xanh đánh hơi nhanh đến vậy. Dạo ấy, tôi có tìm đến chị Hoài. Nhưng ngôi nhà ấy đã thuộc về tay một người chủ mới. Hôm tôi hỏi, thì người chủ nhà nói, đã mua ngôi nhà này được hơn chục năm rồi. Hình như sau khi bán, mẹ con chị Hoài dắt nhau đi khỏi thành phố. Họ cũng không rõ chị về đâu. Thất vọng, tôi lại tìm đến nhà anh Hào. Nhà anh Hào vẫn ở vị trí cũ. Ngày xưa, ngôi nhà ấy bề thế nhất nhì trong khu chợ. Nhưng lúc ấy, nhà anh Hào nằm lọt thỏm bên cạnh hai ngôi nhà quét sơn xanh. Hôm tôi đến, có cả cậu bé đi cùng. Tôi gõ cửa thì một người đàn bà tóc lốm đốm bạc bước ra. Chào cậu. Người đàn bà nói. Dạ, chào chị. Cho phép tôi hỏi đây có phải nhà anh Hào không ạ? Vâng, đúng rồi. Nhưng cậu hỏi anh Hào có việc gì? Người đàn bà ấy lại hỏi tiếp một câu, nhưng thái độ có vẻ chú ý hơn. Xin lỗi chị, tôi là người quen cũ của anh Hào. Chẳng có việc gì quan trọng cả. Chẳng qua đến đây hỏi thăm sức khỏe của anh ấy thôi. Tôi đáp lại. Nhưng anh Hào mất rồi. Tôi nghe câu nói ấy mà rợn hết cả tóc gáy, chân tay rụng rời. Người đàn bà ấy chính là vợ anh Hào. Chị mời chúng tôi vào nhà uống nước. Tôi xin phép chị lên gác thắp cho anh Hào nén hương. Thắp hương xong, xuống nhà hỏi chuyện mới biết anh Hào bị ung thư nên đã mất cách đó 4 năm. Hai thằng con mắc nghiện nên bà chị buồn lắm. Thằng bé tên là Hán vẫn hay la cà ngoài chợ. Thằng lớn tên là Hân vừa mới ở tù ra hôm đầu tuần. Hân lĩnh án 5 năm tù vì tội đánh nhau gây thương tích. Chúng tôi đang ngồi uống nước thì hai anh em Hân dẫn nhau về. Đằng nào mà chẳng chết, bà già nên giải quyết nhanh cho tụi này được nhờ. Thằng Hán nói với mẹ thế. Mong anh thông cảm, cũng vì cái nợ đời nên tôi mới rơi vào hoàn cảnh trớ trêu như thế này. Chẳng là thế anh đến chơi, chúng tưởng khách mua nhà. Vợ anh Hảo nói. Chị định bán nhà chắc? Tôi hỏi. Anh bảo tôi bán ngôi nhà này thì còn biết đi đâu. Ý của hai thằng là bán nó đi rồi tìm một chỗ khác rẻ hơn. Ngôi nhà này là kỷ niệm, làm sao chị có thể? Nhưng vợ anh Hào đang định nói câu gì nữa nhưng lại thôi. Hiện giờ gia đình đang khó khăn về vấn đề gì? Chẳng giấu bà chị, trước khi anh Hào có giúp đỡ thằng em này, tiền bạc chỉ là giá trị nhất thời, cơ bản vẫn là ân nghĩa mới thực sự đáng quý. Hai thằng con anh Hào biết mình hớ nên ngồi yên lắng nghe câu chuyện. Người mẹ thì bỗng dưng òa khóc. Đấy anh xem, gia đình tôi khốn khổ khốn nạn là thế đấy. Thực ra tôi rất sợ gặp phải những tình cảnh như vậy. Tôi không có ý đưa hai thằng con anh Hào dấn sâu vào con đường tội lỗi, nhưng chẳng còn con đường nào khác phải dẫn chúng theo. Và đấy cũng là sự tự nguyện của chúng. Chúng tôi càng tinh vi bao nhiêu thì lực lượng cảnh sát lại đau đầu bấy nhiêu. Nhờ có anh em thằng Hân về mà số lẻ hàng của chúng tôi tiêu thụ được nhanh chóng. Phi vụ đầu tiên làm ăn hoàn toàn chót lọt. Cũng chính vì thế mà động chạm đến các ông chủ khác. Ở cùng một lãnh địa, tự dưng tăng thêm một con thú săn mồi, thì ắt con khác phải chịu đói. Đương nhiên, anh em thằng Hân sẽ bị đe dọa nếu không tự rút lui. Cuối tháng 4 năm ấy, tôi chạm trán với Huy Philip vì phải giải cứu cho thằng Hán. Thực ra, tôi đã dặn dò rất cẩn thận, nhưng thằng Hán vẫn chứng nào tật ấy. Đã có tiền là theo đà ăn chơi. Hôm ấy, thằng Hán đi một mình đến vũ trường New Pop tìm gái, thì bọn Huy Philip bắt. Người ta đã nói, trăm khôn không bằng đàn bà khiến, đâu có sai. Thằng Hán bị một à chân dài dụ về đúng địa điểm bọn Huy Philip đã phục sẵn. Thực ra, Huy Philip không biết tôi là đàn anh. Chúng bắt thằng Hán chẳng qua để thanh toán cái gai trong mắt mà thôi. Thông tin ấy là do Khánh nắm được, bảo vệ. Bọn Huy Philip muốn diệt anh em thằng Hân, nhưng chưa có cơ hội nào ra tay. Biết thằng Hán hay đến Newport, nên chúng đã sắp đặt sẵn. Nghe tin thằng Hán bị bọn Huy Philip bắt, nên thằng Hân tức tốc gọi điện, báo muốn được gặp tôi ngay lập tức. Tôi hẹn thằng Hân ở một quán cà phê phía bắc thành phố. Lúc ấy vào khoảng 8 giờ, thằng Hân dắt một thanh mã tấu sau lưng áo. Chú để cháu sống chết với bọn này một trận. Thằng Hân đằng đằng nói, không được manh động. Trong lúc ngồi suy tính, tôi châm một điếu ba số hút. Thằng Hân thì nóng lòng muốn đi cứu em. Bây giờ làm cách nào hả chú? Cháu có hai thằng bạn. Thực ra tôi cũng chưa biết làm gì để cứu thằng Hán. Giữa lúc ấy, Khánh lại gọi điện, thông báo thằng Hán đang bị nhốt trong một gian nhà kho ở khu vườn sinh thái phía nam thành phố. Đồng thời, hai thằng bạn của Hân cũng vừa đến. Chúng tôi cùng lên chiếc BMW chạy một mạch đến trước sân nhà lễ tân. Mở cửa xe, thằng Hân cùng bạn định vác mã tấu xông thẳng vào lục soát. Quân của Huy Philip cũng ùa cả tới. Thả thằng Hán ra. Đúng lúc ấy, Huy Philip cũng từ trong nhà bước ra. Nhìn thấy tôi sừng sững ngay trước mặt, hắn giật mình. Tao cứ tưởng mày đã chết nơi rừng xanh núi đỏ rồi chứ. Không dài dòng, chúng mày có làm không thì nói. Tôi nói. Chú cứ để anh em cháu sống còn một trận. Thằng Hân lăm lăm mã tấu định lao vào chém. Tôi đưa tay lên ngăn lại. Được, tao sẽ thả. Nhưng nói chuyện tí nào. Tôi không ngờ sự việc giải cứu cho thằng Hán dễ dàng thế. Mãi sau này tôi mới biết đấy chính là con mồi mà chính bọn chúng thả ra để đưa tôi vào chồng. Thời gian ấy, thị trường nhà đất hoạt động sôi động. Giữa tuần có một người đàn ông đến văn phòng của tôi giao bán căn hộ. Đấy là căn hộ nhỏ, hai gác, nằm mãi sau trong khu phố cổ. Người đàn ông ấy bảo gia đình chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi nhưng không thể cứu vãn được. Căn hộ vẻn vẹn có 30 mét vuông mà cả hai thế hệ sinh sống. Thằng con trai lớn không chịu học hành tử tế nên đến bây giờ đang thất nghiệp. Nó theo bạn bè rủ rê đi tối ngày. Đứa con gái đang học phổ thông cũng hay đàn đúm nên tôi sợ. Tôi biết bán căn hộ đang ở đi là rất đau xót. Nó gắn bó với gia đình tôi mấy đời rồi đấy. Và lại, hai vợ chồng tôi là công nhân nghỉ hưu mà mức lương cũng chỉ ba cọc ba đồng. Nhiều đêm tôi nằm trằn trọc suy nghĩ mãi không ngủ được. Vợ tôi cũng vậy. Bà ấy nói, nếu cố giữ căn nhà này mà mất con thì cũng vô nghĩa. Thả chúng tôi bán quách nó đi cho xong, rồi về quê tìm mua miếng đất, xây ngôi nhà mới, rồi mở hàng cũng kiếm được cái nghề cho con. Bọn trẻ bây giờ không có công ăn việc làm, dễ sa đọa lắm chú ạ. Vừa mới hôm nọ, cảnh sát bắt được một nhóm đang hút thiết. Chú chưa phải chứng kiến cái tệ nạn đó thì chưa hiểu. Thôi, tôi thì xin tránh xa, còn người là còn tất cả. Dĩ nhiên, để mua được căn hộ ấy, tôi phải huy động hết vốn. Và kể từ đó, bọn đàn em của Huy Philip thường xuyên quấy nhiễu, tai mắt của chúng không hề bỏ qua một sự kiện nào. Sau đó, tôi chuyển hẳn về căn hộ mới mua để ở. Tôi thì luôn cảm thấy yên tâm vì lúc nào cũng được nghe tiếng người bàn tán xì xào bên cạnh. Từ ngày về thành phố, con Fit luôn tỏ thái độ buồn bã. Nó chẳng thèm để ý đến những gì đang diễn ra xung quanh. Thậm chí có bữa, nó còn không thèm đoái hoài tới. Con Fit là giống chó lai giữa dòng Eskimo với giống chó vùng cao phía Bắc. Nó thật sự xứng đáng như một người vệ sĩ. Hồi còn ở trang trại, nó không bao giờ rời tôi nửa bước. Đến khi về thành phố, nó không còn được tung hoành với bản năng vốn có nữa. Thỉnh thoảng, tôi gọi theo, nhưng nó cũng không nhiệt tình. Kể từ hôm tôi chuyển đến căn hộ mới, con Fit lại càng tỏ ra buồn bã. Sau Tết, con Fit thay lông, bộ lông vàng hung của nó rực lên như lửa cháy. Nó bắt đầu ăn khỏe, cơ thể phồng phao, từng bắp thịt cuộn tròn trông như một chú bò tót. Tôi là người rất hiểu tính con Fit. Đối với đồng loại, nó đối xử khác biệt hoàn toàn. Nó có khoảng cách nhất định, không bao giờ để cho một con chó nào ngông nghênh trước mặt. Trên mình nó đã in hằn nhiều vết răng sắc nhọn trong những cuộc giao tranh quyết liệt. Và có lẽ nó cũng rất hiểu tình cảm tôi dành cho nó hơn ai hết. Mỗi lúc ngồi đối diện với nhau, tôi thường xưng hô một cách hết sức thân mật. Này anh Phít, anh bảo anh là chó. Người ta nói anh hôi, nhưng tôi thích. Anh cắn tôi á? Tôi nắm lấy hai bên má con Phít, lắc lắc, rồi nó há cái miệng đầy răng, ngoạm lấy cả cánh tay tôi nhai nhai. Tôi vùng lên, đè nó nằm xuống, nhưng nó lại cố sức bật dậy, vồ tôi ngã lăn ra. Rồi nó rên lên những tiếng khẽ khẽ. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo, chuyện đối cực của tác giả Trần Đức Tĩnh, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện ngày mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.